ở đất Tân Châu, thuộc huyện Cổ Thành, có một người họ Trường tên Thiện Hữu, thường ngày ăn chay niệm Phật, hay bố thí rộng rãi, ai cũng khen là người hiền đức. Vợ của ông họ Lý, tên Trường, người ta thường gọi là Lý Thị, lại là người tính tình thô bạo, kiến thức hẹp hòi, chỉ thích thu vào mà không muốn bỏ ra một đồng một cắc. Đôi vợ chồng tính tình xung khắc, nhưng ăn ở hòa thuận, biết nhường nhịn lẫn nhau. Họ chẳng có con cái, nhà ít người, nên xài phí chẳng tốn kém gì nhiều. Với huê lợi thu được quanh năm, họ dành dụm để riêng được một số tiền từ 200 đến 300 quan tiền đem cho vay lấy lời. Cuộc sống của họ do đó có bề sung túc, chẳng phải lo lắng khổ nhọc. Ở cách nhà họ chừng 10 dặm đường, có một người đàn ông tên là Triệu Đình Ngọc, nhà nghèo nhưng ăn ở tốt. Khi mẹ chết, anh ta chẳng có tiền làm đám tang. Ông ta nghe phong phanh Trương Thiện Hữu là người dư bạc dư tiền, liền có ý nghĩ muốn đến ăn trộm một mớ để lo đám tang cho mẹ. Anh ta suy đi tính lại, lưỡng lự đến 2-3 ngày. Rồi một đêm kia, anh ta lén đến nhà họ Trường, đào một lỗ hổng dưới chân tường, lấy được một số tiền 50-60 lượng bạc. Về nhà, anh ta nhờ người chọn một ngày lành để làm lễ mai táng cho mẹ. Anh ta mua gạo nếp nhang đèn, chuẩn bị mọi thứ hết sức đầy đủ, gửi giấy báo tang khắp hết bà con thân thích, bạn bè, mướn dàn nhạc, nhà dàn. Rồi anh ta tự mình mặc xô gai, làm đám tang mẹ vô cùng trọng thể. Đôi khi nghĩ lại việc làm bất chính của mình, anh ta cho mình vốn không phải là một tên trộm, mà chẳng qua là không có tiền để cho mẹ, nên trong phút chốc trót quên lời dạy của người xưa: bằng nhì bác khả phú tàn, tức là người con trai nghèo không nên chôn cất theo lối nhà giàu. Dẫu sao, anh ta cũng thấy mình đã làm một việc trái với lương tâm và lẽ phải, là đi ăn trộm tiền bạc của kẻ khác. Trong khi anh ta nghĩ thầm như thế, sáng ngày Thiên Hữu phát giác ra mình đã bị mất trộm 50-60 lạng bạc. Ông liền nghĩ thầm: ai, tiền bạc của cái là phù dân, nay tụ mai táng, mất phần này được phần khác, chẳng nên lo rầu làm chi. Nghĩ như thế, ông thản nhiên không buồn giận, tự an ủi lấy mình rằng:
sự việc phải như vậy thôi. Lời tục thường nói, nếu còn không chết của không mất, thì trời cũng giáng hỏa tài hay đạo tặc mà thôi.
Trái lại, vợ của ông là Lý Thị, với đầu óc càng hẹp, cứ đào xót trong lòng, càng nhằn luôn miệng suốt ngày:
nếu số tiền ấy không bị mất trộm, mình còn làm được bao nhiêu công chuyện, đem cho vay cũng lợi biết mấy, để mất trộm ai ngủ như thế này, tiếc ơi là tiếc.
Một ngày nọ, trong lúc bà ta đang cằn nhằn, bỗng nghe trước ngõ nhà có tiếng trống đánh vang lên. Bà ta nghĩ thầm:
đây không hẳn là tiếng trống báo thúc thuế, vì tháng này đâu phải là tháng 3 hay tháng 9 đâu.
Chẳng hiểu ra làm sao, bà ta liền chạy ra ngõ, nhìn kỹ xem thì thấy một nhà sư đi hóa duyên, muốn tìm gặp Trương Thiện Hữu. Bà ta trá vào cho chồng hay. Thiên Hữu bước ra cung kính hỏi hàng: nào là nhà sư từ đâu đến, đến đây có việc gì, và làm sao biết đến mình? Nhà sư đáp:
bằng đạo tu ở Ngũ Đài Sơn, từ mấy năm nay Phật điện bị đổ nát, hết nơi này đến nơi khác tiếp tục sầm xuống, ngày qua ngày gió mưa xối xả xuống cả tượng Phật, khiến bằng đạo không thể an tâm ngồi ngó cảnh điêu tàn ấy. Bác đắc dĩ phải xuống núi đi khuyến giáo quanh vùng, cầu xin sự giúp đỡ của thiện nam tín nữ, quý thiện tâm quân tử. Bằng đạo đã chịu khó lần hồi gom được số bạc 100 lượng, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Giá lại còn nhiều tín chủ thành tâm đóng góp mà chưa thu nhận được, cho nên bằng đạo phải đi thu hết các nơi ấy cho xong. Hiện nay với số lớn mang theo trong người. Bang đạo sợ bọn Bắc Lương biết được mà cướp đoạt mất. Chính vì thế bang đạo muốn tìm một nơi tĩnh cẩn, an toàn. Cho nên bang đạo chưa biết ai để gửi số tiền lớn này. Dọc đường đi, bang đạo nghe người ta đồn tính chủ đây là người chí thiện, ăn chay, niệm Phật, phát tâm làm lành, ai ai cũng đều rõ. Bang đạo quyết tâm tới đây gặp tín chủ để gửi số bạc này, tạm thời trong ít lâu. Khi nào bằng đạo đã thu góp đầy đủ các nơi, sẽ xin trở lại lấy đi, hợp với số bạc nọ. Bằng đạo trở về núi, lo tu bổ Phật điện. Bằng đạo xin tín chủ cho biết ý kiến.
Trương Thiện Hữu đáp: đó là một việc thiện, xin nhà sư chớ ngại. Nếu nhà sư muốn gửi bạc lại đấy, điều đó cũng như cất vào tủ của nhà chùa vậy. Tôi xin hứa sẽ giữ gìn chu đáo, không có gì sai xuyển cả. Lúc nào nhà sư xong việc, xin cứ trở lại đây mà lấy bạc về. Hai đàn kiểm cân lượng của số bạc, niêm phòng cẩn thận. Trương Thiện Hữu bèn gọi vợ ra trao tay, bảo cất giữ cho thật kỹ. Họ Trương muốn mời nhà sư ở lại dùng cơm, nhưng nhà sư nói:
xin đừng lo việc cơm nước, bằng đạo cần phải đi ngay vì nhiều công việc quá.
Trương Thiện Hữu nói: tôi đã trao số bạc cho nhà tôi cất giữ, khi nào nhà sư trở lại lấy. Nếu tôi đi vắng, tôi sẽ dặn nhà tôi trao lại cho nhà sư chẳng sai. Nhà sư cảm ơn họ Trương rồi cáo từ ra đi. Thế nhưng khi Lý Thị cầm được số bạc trong tay, mụ ta vui vẻ như nở gan nở ruột, tự bảo thầm:
tuyệt quá, thật là hên. Đêm trước chỉ mất trộm 60 lượng, mà nay ông sư này lại mang đến những cả 100 lượng, quả là ta lời gấp bội rồi.
Một hôm, Trương Thiện Hữu sắp lên chùa Đông Ngạc hành hương để cầu xin được cho sanh một đứa con trai, gọi vợ ra dặn rằng: tôi đi vắng, nếu có nhà sư chùa Ngũ Đại Sơn hôm nọ đến lấy số bạc gửi, dù tôi chưa về đến, bà cũng đem số bạc ấy trao lại cho ông ấy đầy đủ nha. Nếu ông muốn ở lại nghỉ, bà nên dọn một bữa cơm trưa. Đó là bà làm một việc ân đức đấy.
Tôi đã rõ cả rồi mà.
Dặn dò xong, Trương Thiện Hữu lên đường. 2-3 hôm sau, nhà sư thu tiền xong, trả lại nhà họ Trương, xin được thu hồi gói bạc. Lý Thị nói:
nhà tôi đi vắng, còn tôi chẳng biết chi có ai đến gửi số bạc hay không. Thưa lão sư, lão sư có gõ làm cửa không ạ?
Nhà sư đáp:
cách mấy hôm trước đây, chính tay tôi đã trao số bạc tận tay ông Trương Thiện Hữu. Ông mang vào nhà và nói đã đưa cho vợ ông cất giữ. Sao hôm nay bà lại nói như vậy?
Nếu chính tôi nhìn thấy số bạc của lão sư thì mắt của tôi trào máu ra mà chết.
Bà nói như thế là có ý giấu giếm số bạc của tôi rồi.
Nếu tôi giấu số bạc của ông thì xin cho tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ông hả dạ chưa?
Nhà sư nghe mụ ta thề thốt năng lời như thế, biết mụ ta là con người xáo huyệt, có ý trả mặt chiếm đoạt số bạc của mình. Người tu hành chẳng dại đi gây chuyện to tiếng với phụ nữ. Nhà sư liền chắp tay than thở rằng:
Nam Mô A Di Đà Phật. Của bố thí kìa, bằng đạo đã đi lượm lặt từ chỗ này đến chỗ khác, thu góp lại từng đồng từng chữ, nhịn ăn nhịn uống để đem về tu dưỡng Phật đường. Bằng đạo đã gửi cho nhà bà, vậy mà bà dám làm việc mờ ám lương tâm, chiếm đoạt của bằng đạo, chẳng hề xót thương đến một kẻ tu hành già nua tuổi tác. Dẫu bà có giỏi hành động trong bóng tối, con mắt của các thần linh cũng đã soi thấu rồi đây. Tuần hoàn báo oán, không ai tránh khỏi đâu.
Than thở kể lể một lúc lâu, nhà sư bỏ đi. 4-5 ngày sau, Trương Thiện Hữu đi hành hương trở về, hỏi vợ mình:
nhà sư có trở lại lấy số bạc không?
Lý Thị đáp không do dự:
sao hôm ông đi một bữa, nhà sư trở lại lấy bạc. Tôi đã hai tay nâng túi bạc lên trả cho nhà sư rồi.
Trương Thiện Hữu tin ngay lời vợ mình, lời tục có nói: lời nói khéo, kéo được lòng. Bởi vậy Trương Thiện Hữu còn khen:
chu tất như vậy thì hay lắm.
2 năm sau, Lý Thị sanh được một đứa con trai, đặt tên là Khắc Tăng. 5 sau nữa, lại sanh thêm một trai, đặt tên là Phước Tăng. Từ ngày sanh con trai đầu lòng, vợ chồng Thiện Hữu làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền bạc tuôn vào như nước. Khi lớn lên, Khắc Tăng làm đồng siêng năng, chịu khó thức khuya dậy sớm, ăn xài hết sức tiết kiệm, bòn chắc từng đồng một. Chỉ trong mấy năm, cả nhà trở nên khấm khá. Trái lại người còn thứ là Phước Tăng, tánh nết tương phản vô cùng. Anh ta chỉ biết ăn chơi hoang đàn, rêu chè cờ bạc, xài phí như ném tiền qua cửa sổ, không một chút tiếc nuối. Hàng ngày chủ nợ đến đòi nhiều nhéo, anh ta vẫn thản nhiên. Thiên Hữu là người biết trọng danh tiếng, đâu có thể chịu cho người ta đến lăng mạ con trai trước mặt mình. Ông phải dốc tiền ra bồi thường. Mộc Đàn nhìn thấy công lao khó nhọc của đứa con cả, Mộc Đàn chứng kiến sự hoang phí của đứa con thứ, Thiên Hữu hết sức đau lòng. Ông bèn quyết định chia gia tài ra làm 3 phần, một phần cho người con cả, một phần cho người con thứ, phần còn lại dành cho 2 vợ chồng già. Rồi ai lo phần nấy, kẻ nào phung phá cứ tự do cho tới khi hết của, khỏi phiền lụy đến kẻ khác. Khi gia tài được chia xong, Phước Tăng phung phí của cải y như lấy nước sôi dội vào nước đá lạnh, như gió mạnh thổi tan mây. Chỉ gần nửa năm, tất cả gia sản của cậu ta hoàn toàn hết sạch, không có một túp lều để ở. Vợ chồng Thiên Hữu thấy tình cảnh còn thứ như thế, vừa quá tức giận, vừa đau lòng, muốn bỏ chết cho rảnh mắt. Nhưng lời người xưa đã nói, hôm dữ không ăn thịt còn, 2 vợ chồng đành đem phần chia của mình san sẻ dần dần cho con. Thế là 3 phần gia tài Phước Tăng đã phá hết 2, lại còn mầm mềm muốn chiếm nốt của anh để xài phá cho sướng tay. Trước hoàn cảnh ấy, Khắc Tăng hết muốn gìn giữ gia tài, tức giận không nhìn được, ngã xuống thành bệnh nan y, thầy thuốc không ai chữa được. Trương Thiện Hữu quá đau khổ, than thở rằng:
đứa con dối bệnh nặng, đứa con hư lại mạnh khỏe, trong có mấy năm trời, nhà ta phải đến nỗi này. Phải chỉ đưa con thứ thay chỗ cho đứa con cả thì đâu đến nỗi nào.
Chẳng bao lâu, Khắc Tăng thở hơi cuối cùng. Vợ chồng Thiên Hữu thường khóc đứa con giỏi giang cần kiệm. Con Phước Tăng thấy anh chết lại hết sức vui mừng, thầm nghĩ số gia tài rồi sẽ về mình. Lý Thị vừa thương con cả, vừa giận con thứ, lòng thổn thức ân hận, khóc từ sáng đến chiều, chẳng bao lâu cũng chết luôn. Phước Tăng thấy mẹ chết, trong lòng chẳng hề buồn khổ, mà bề ngoài cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt tỏ tình thương xót, mặc dầu còn đang mặc tang phục sô gai. Cậu ta vẫn rong chơi các nơi tửu điếm trà đình, ngày đêm miệt mài trong cuộc truy hoàng. Lần hồi kiệt sức, Phước Tăng mang bệnh lao mà chết. Trong một thời gian ngắn, phải chịu 3 cái tàn liên tiếp, Trương Thiện Hữu trở nên suy dại, lắm lúc tự nghĩ thầm:
còn cái sinh ra tại quái ấy, ắt phải có tiền căn nào mới khiến gia đình gánh chịu chết chóc thảm thương như thế. Tục ngữ đã có câu: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như việc làm thiện hay ác mà chưa thấy trả, đó là tại chưa đến cái giờ để nhận lãnh đó mà thôi. Hiện tại cả đời ta chưa hề làm một việc ác nào, mà ngày nay phải chịu trả như thế này sao?
Trăn trở mãi với cái nghiệp chướng ấy, có lúc Thiên Hữu suy nghĩ:
ta đã đi hành hương cầu tự mới sinh được 2 đứa con, thế mà Diêm Vương nỡ rước đi hết cho đành. Ta phải lên Đông Ngục Miếu tố cáo việc này với thần linh, thử xem sự thật ra sao. Kéo lòng ta vô cùng ấm ức.
Một hôm, Thiền hữu dậy thật sớm, mua nhang đèn, rồi đi thẳng lên miếu Đông Ngục. Ông vào quỳ mọp trước linh vị, khăn vải.
Tôi là Trương Thiền Hữu, tuổi đã già, trọn đời chưa làm hại ai, luôn luôn thờ kính thần Phật, cứu giúp kẻ khốn cùng. Vậy mà Diêm Vương nở đang tâm, cướp đoạt mạng sống của vợ con tôi, khiến cho tôi hôm nay phải sống cảnh cô đơn, nghèo khó, già nua như thế này sao? Tôi thật khốn khổ vô cùng. Xin cúi lại thần linh, giải dùm nỗi oan ức của tôi. Nếu quả như tôi có tội, tôi cam chịu hết.
Thiền hữu khóc ròng lên, té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ông ta nằm yên trong giấc ngủ mê, mơ màng thấy mình đến trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:
Này Thiền hữu, sao lão đến Đông Ngục miếu tố cáo ta?
Vì ngài nhẫn tâm đoạt tính mạng hai đứa con và vợ tôi, khiến tôi ngày nay phải trơ trọi khốn khổ như thế này. Bất đắc dĩ, tôi phải cầu tôn thần Quang Minh Chính Đại xét xử cho tôi khỏi hàm oan.
Hàm oan hả? Lão muốn gặp hai đứa con của lão không?
Dạ, tôi hết lòng mong muốn, xin ngài cho phép.
Diêm Vương liền sai quỷ sứ đi gọi hai đứa con của Thiền Hữu. Trong nháy mắt, Khắc Tăng và Phước Tăng đến trước mặt cha. Thiền Hữu vui mừng, hớn hở quay sang bảo Khắc Tăng:
Con ơi, con hãy theo cha quay về nhà đi con.
Tôi nào có phải con của ông đâu. Tôi nguyên trước là Triệu Đình Ngọc, vì lấy trộm của ông mấy chục lượng bạc nên phải thác sanh vào nhà ông để trả món nợ ấy. Tôi đã đền cho ông thập bội rồi, tôi với ông có phải là cha con đâu.
Thiền hữu nghe con cả nói, bèn nhắn nhìn quay qua Phước Tăng nói:
Anh con đã trở mặt nói nó là người dân nước lã, vậy thôi con trở về với cha đi con.
Phước Tăng lạnh lùng đáp:
Tôi cũng vậy đó, nào phải con ông đâu. Tôi là kẻ đến đòi nợ ông, đòi xong nợ là tôi đi, có thế thôi.
Thiền hữu ngạc nhiên to tiếng bảo:
Mày nói sao? Cả đời tao có vay ai đâu mà bảo là tao thiếu nợ. Tụi bay không muốn về thì thôi, đừng hòng đặt chuyện.
Phước Tăng cười lớn:
Ông có nhớ nhà ông đã đoạt của nhà chùa đến ngót trăm lượng bạc không? Nay lại chối leo lẻo. Nè, sổ sách còn ghi đây. Ông có biết tôi là ai không? Tôi là Quý La Sát, trước đây nhà sư trụ trì chùa Ngũ Đại Sơn, đã bị vợ chồng ông to rập cướp đoạt số bạc mà hòa thượng đã khổ công thu thập của bá tánh để làm chùa đấy. Bởi lẽ đó, Diêm Vương cho tôi đầu thai vào nhà của ông đòi lại, và đã phá tan tài sản của nhà ông cho đúng luật quả báo. Tôi nào phải con ông đâu mà về.
Thiền hữu nghe nói tới đó liền hoảng hốt, rùng lại bẫy, nói ấp úng:
Trời ơi, tôi lại đi cướp của nhà chùa sao? Để tôi hỏi lại vợ của tôi là Lý Thị xem sự thật ra thế nào.
Diêm Vương ngồi trên ngai, biết rõ ý của Thiền hữu, liền ra lệnh cho quỷ sứ mở cửa hỏa ngục, dẫn Lý Thị lên hầu. Mau lát sau, Thiền hữu thấy Lý Thị bước ra, tay chân đều bị xiềng, cổ mang gồng, bước chân đi không nổi. Bọn quỷ sứ phải nắm dây sắt lôi đi đến trước mặt Diêm Vương. Thoạt trông thấy, Thiền hữu kinh hoàng, mồ hôi ra như tắm, toàn thân nổi da gà, mở miệng hỏi nhỏ:
Bà đó phải không? Tại sao bà chịu cực hình khổ khổ như vậy?
Ông nó ơi, hồi ở Dương Giang, tôi đã chiếm đoạt số bạc của nhà sư chùa Ngũ Đại Sơn. Sau khi chết, tôi đã bị liệng xuống 18 tầng địa ngục, chịu xiềng xích, chết lặng chết mòn như vậy, đau đớn lắm ông ơi.
Nói xong, mô tà níu lấy áo chồng, khóc ròng lên rất thảm thiết. Diêm Vương ngồi trên ngai, cầm cái chài linh, đạp xuống bàn nghe chát lỗ tai. Trương Thiền Hữu giật mình thức giấc, mới biết là mình đã trải qua một cơn ác mộng.
Ông Hoàng Hồng bình tĩnh một hồi lâu, rồi lau sạch nước mắt. Hiểu rõ nguyên do nghiệp chướng của mình phải trả đúng theo lẽ báo ứng. Sau đó, Trương Thiện Hữu trở về, thu xếp mọi việc xong xuôi, từ giã xóm làng, ăn mặc nâu sòng, vào chùa tù cho đến lúc chết.